Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay là 4 tây tháng 3 năm 2023. Đây là buổi họp mặt trên Zoom với đạo tràng Sài Gòn và đạo tràng Tuy Hòa. Với quý tăng ni đoàn. Buổi hôm nay quý vị có chương trình gì không? Sư chú Văn Dũng.
Dạ, kính thưa sư, thứ nhất chúng con sẽ mời quý thiền sinh và đại chúng trong Zoom, chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì từng lên cho ni sư thì ni sư giải đáp cho chúng ta.
Tu hành con đường xứ niệm xứ là con đường độc nhất. Xin ni sư diễn giải con câu này ạ.
Rồi. Kinh cái bài kinh đó cái tên thiện đó là Quán Niệm Xứ. Mà mình thường thường thì mình nói là tứ niệm xứ. Và cái câu đầu tiên cũng như là cái câu cuối cùng của cái bài kinh này á, là Đức Phật nói đây là con đường độc nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh, vượt hết phiền não, khổ ưu, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó, giới thiệu cái phương thức của tứ niệm xứ á, đó là nhấn mạnh đây là con đường độc nhất. Từ trước tới nay có nhiều vị giải thích cái ý nghĩa con đường độc nhất khác nhau lắm, nhiều ý lắm. Có người thì nói đây là con đường duy nhất của Đức Phật, có người thì nói đây là cái con đường đi mà không có ngã rẽ, tức là con đường chánh đó, đi thẳng đó, không có ngã rẽ. Cô thì cô hiểu như thế này nè. Đức Phật giảng dạy rất nhiều phương thức thực hành, nhiều cách tu tập lắm, rất là nhiều. Ghi lại trong Tam Tạng kinh điển mà. Sau này chư tổ cũng viết nhiều sách luận. Rồi thời bây giờ cũng vậy, rất nhiều vị giải thích con đường tu theo Đức Phật, nghĩa là vô số cách. Các vị tổ đại thừa nói là 84.000 pháp môn mà, tức là vô số con đường tu theo Đức Phật. Đó là nói chung là như vậy. Thì quả thiệt là không biết bao nhiêu mà kể phương thức tu, tại vì căn cơ mỗi người mỗi khác, ý thích mỗi người mỗi khác, rồi cái trí tuệ mỗi người mỗi khác, thành ra có rất nhiều phương thức tu theo Phật giáo. Bây giờ nhìn lại cái tứ niệm xứ thì mình sẽ thấy giống như là cái bài kinh tứ niệm xứ tóm thâu lại hết mọi con đường vào trong cái bài kinh tứ niệm xứ. Tuy nói là con đường độc nhất, nhưng thật ra quý vị đọc kỹ trong tứ niệm xứ nó cũng rất nhiều phương thức tu, mà mỗi cái đề mục nhỏ là một phương thức tu cũng đi tới nơi rốt ráo. Tại vì mình đọc trong cái văn kinh đó mình thấy, thí dụ như pháp thở, khi niệm về thân á, thì cái cuối cùng của cái đoạn nói về pháp thở thì cũng nói là đưa đến chánh trí hay chứng ngộ niết bàn. Nghĩa là mỗi đề mục nhỏ cũng là một cách tu từ bước đầu cho đến bước cuối. Trong cái đề mục thân á, cũng có rất nhiều cách tu rồi. Ví dụ như pháp thở là một cách tu, rồi trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi là một cách tu, rồi xem trong thân của mình có những cái bộ phận gì từ đầu cho tới chân đó cũng là cách tu. Rồi quán về thi thể cũng có tới 9 cái trường hợp về thi thể nữa. Như vậy trong cái phần thân cũng rất nhiều cái chủ đề để tu. Rồi tới thọ, thọ cũng có nhiều lắm. Thọ lạc, thọ khổ với bất lạc bất khổ, đó là ba. Nhưng mà lại chia ra làm hai nữa thành sáu, tức là lạc thì có lạc thuộc về vật chất, rồi lạc phi vật chất, khổ cũng thuộc vật chất, rồi thuộc phi vật chất, rồi bất lạc bất khổ cũng thuộc vật chất hay là phi vật chất, tức là có tới sáu trường hợp của thọ. Còn tâm cũng có nhiều trường hợp của tâm. Rồi tới pháp cũng vậy, quán về ngũ quẩn, quán về nội xứ ngoại xứ, quán về tứ diệu đế, quán về thất giác chi, vân vân. Như vậy tóm gọn lại trong bốn cái niệm xứ đó chia ra rất nhiều cái tiểu mục, mà mỗi tiểu mục đều có thể thực hành đúng, thực hành miên mật thì nó cũng đưa tới cái kết quả cuối cùng. Cho nên toàn cái bài kinh tứ niệm xứ thiệt ra nó rất nhiều cái đề mục nhỏ để mà mình tu tập, thì mình có thể chọn một hay hai hay ba để mà tu, chứ không nhất thiết là phải tu hết tất cả mọi cái đề mục ở trong tứ niệm xứ. Tuy nhiên mặc dầu có nhiều chủ đề khác nhau nhưng cái phương thức tu nó giống nhau, nó giống nhau. Mình đọc từng đoạn nhỏ mình thấy cái cách thực hành nó giống nhau hết à. Nói chung á, cái bước đầu tiên á là mình phải tuệ tri, tức là phải biết bằng trí tuệ. Mà biết bằng trí tuệ có nghĩa là không phải cái biết thông thường của người đời. Mỗi chủ đề nhỏ ở trong tứ niệm xứ nó đều đi theo một cái phương thức thực hành giống nhau. Bước thứ nhất là tuệ tri, tức là cái biết này là cái biết trong sạch khách quan. Dĩ nhiên nó là bao gồm luôn vừa thiền tuệ mà vừa thiền định. Khi nó trong sạch, khi nó khách quan thì là nó yên lặng. Mà hãy mình nói yên lặng thì nó nghiêng về định, mình nói trong sạch nó nghiêng về giới, mà mình nói nó khách quan thì nó nghiêng về trí tuệ. Thì cái biết đó là cái biết của chân tâm. Bước đầu quán thân cũng tuệ tri, quán thọ cũng tuệ tri, quán tâm, quán pháp đều phải là tuệ tri. Mà ở trong kinh Nikaya thường thường nói là cái chữ chánh niệm á, phải có cái biết rõ ràng, mà biết một cách khách quan, không thêm không bớt cái gì hết. Nó ra làm sao biết đúng y vậy, thân mình đang làm cái gì biết đúng y vậy, thọ của mình có khởi lên cái gì mình biết đúng y vậy, trong tâm mình cái trạng thái như thế nào nhận biết đúng y vậy. Rồi về pháp, nó hiện khởi trong tâm mình như thế nào mình cũng nhận biết đúng y vậy thôi. Cái biết khách quan, lặng lẽ, trong sạch, đó là bước thứ nhất của tứ niệm xứ. Bước thứ hai là bây giờ ở trong đó nói là quán, tức là mình nhận biết cái thân, cái cử động trong thân của mình nó có sinh ra, nó có chấm dứt. Thí dụ mình đang đi, bắt đầu mình bước chân đi, rồi mình đặt chân xuống, rồi mình bước tới bước thứ hai, rồi tới bước thứ ba. Mỗi bước nó có khởi lên, nó có chấm dứt, rồi bước thứ hai khởi lên, chấm dứt. Hơi thở cũng vậy, hơi thở vào, khởi lên, hơi thở ra, chấm dứt, rồi hơi thở thứ nhì cũng hiện lên rồi chấm dứt. Thọ cũng vậy, mình có cái cảm giác lạc thì nó khởi lên, mình biết khi nó chấm dứt. Rồi cái cảm giác khác, khổ, thí dụ vậy đó, khởi lên rồi có chấm dứt. Rồi tâm cũng vậy, mình một ý nghĩ gì trong tâm á, nó hiện lên rồi nó chấm dứt. Nói chung á, bước thứ nhì đó là quan sát rõ ràng trong bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp đó, nó có cái gì đó nó khởi lên rồi nó chấm dứt, nó khởi lên nó chấm dứt. Đó là cái tánh sanh khởi và cái tánh diệt tận. Thì mình nhìn thấy có sinh có diệt, đó là cái bản thể của thế gian này. Đó là bước thứ nhì. Cô tóm tắt lại nè, bước thứ nhất của tứ niệm xứ là quan sát bằng cái biết rõ ràng cái gì khởi lên, cái thân mình nó như thế nào, cái thọ như thế nào, cái tâm như thế nào, cái pháp như thế nào, mình biết một cách rõ ràng, trong sạch, khách quan. Bước thứ hai, mình phải nhận ra thêm một bước nữa. Bước thứ hai này nó thuộc về trí tuệ. Mình phải nhận ra nó có khởi lên, nó có chấm dứt. Rồi cái bước thứ ba là kết quả. Là bây giờ mình nhận biết tất cả thế gian. Nghĩa là từ những cái hiện tượng trong thân mình, bây giờ mình nhận ra ở bên ngoài thế gian cũng giống y vậy. Do đó mình không có dính mắc với ở bên trong thân mình, tâm mình, hay là dính mắc với cảnh ở bên ngoài. Đó là bước thứ ba. Xem như là kết quả. Nó có sinh, nó có diệt, có nghĩa là nó vô thường, nó thay đổi luôn. Mình không dính mắc cái gì hết trong đời. Đó là kết quả. Và cứ cuối cùng cũng là kết quả. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ nói an trú, chánh niệm như vậy thôi. Chánh niệm là biết rõ ràng như vậy, nghĩa là bây giờ không diễn tả gì nữa hết. Tại vì mình không dính mắc với bất kỳ cái gì trên đời, bởi vì mình nhận ra nó thay đổi luôn luôn, nó có sinh, nó có diệt. Thì kết quả là an trú, chánh niệm như vậy, tâm dừng lại, không dính mắc với thế gian nữa. Đó là những cái bước thực hành của tứ niệm xứ. Thành thử ra, bây giờ mình tu tập theo cách gì đi nữa, nó cũng đi theo cái tiến trình của giống như tứ niệm xứ thôi. Cho nên Đức Phật nói đây là con đường độc nhất. Tại vì trong đó nó bao gồm hết đủ các pháp môn mà Đức Phật giảng dạy rải rác ở trong kinh. Quý vị thấy, nó bao gồm hết giới, định, tuệ. Nó vừa có pháp như thật ở trong đó. Tuệ tri là pháp như thật. Rồi khi mình hiểu cái bản thể sinh diệt, cái đó là huệ bát nhã rồi đó. Rồi đưa tới cái tâm không dính mắc với cái gì hết. Thì bây giờ nó vừa là giới, vừa định, vừa tuệ luôn. Không dính mắc với tất cả cái gì trong đời là định rồi. Tại vì các vị tổ định nghĩa định là tám gió thổi không động mà. Nghĩa là sống ở trong đời á, mình nghèo mình giàu gì tâm mình cũng không có thay đổi. Mình thành công thất bại gì tâm mình cũng không có thay đổi. Người ta khen mình hay người ta sỉ nhục mình, tâm mình cũng không thay đổi, tức là không có dính mắc. Thì đó là định đó. Mà là định trong cuộc đời, định trong bốn quay nghi. Cho nên xem như tứ niệm xứ nó bao gồm hết tất cả giới định tuệ. Con đường quan trọng nhất của Đức Phật là giới định tuệ. Thì nó thể hiện trong cái cách thực hành chi ly, chi tiết ở trong tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nói đây là con đường độc nhất là như vậy đó. Mình thực hành rồi thì mình sẽ thấy nó khế hợp với tất cả những cách mà Đức Phật dạy ở trong kinh. Thí dụ như có những cách Đức Phật dạy nè, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đó, cái câu văn ở trong kinh dạy rõ ràng vậy đó. Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thì bây giờ mình áp dụng tứ niệm xứ, thí dụ đi tuệ tri đi, đứng tuệ tri đứng, thì đâu có nắm giữ cái gì đâu. Chỉ nhận biết, nhận biết một cách khách quan, đúng y như sự thật. thì mình đâu có dính mắc cái gì đâu. Rồi Đức Phật dạy thu thúc lục căn khi tiếp xúc với bên ngoài. Thu thúc là nắm giữ lại. Thí dụ con mắt của mình à, khi mình mở mắt mình nhìn, tức là mình phóng cái tia nhìn ra, nhưng đồng thời mình phải biết mình giữ cái nhìn của mình lại, không cho nó dính mắc vô cảnh. Thì cũng trong tứ niệm xứ dạy nó cũng giống vậy thôi. Thí dụ như thở, hít vô tuệ tri, hít vô thở ra tuệ tri, thở ra, đâu có nắm giữ gì đâu. Khi mình khởi lên ý gì đó thì mới gọi là nắm giữ. Khi mình tiếp xúc, mình khởi ra mình thích là mình bị dính mắc rồi. Mình khởi ra mình ghét mình cũng bị dính mắc. Hay là mình khởi ra mình suy luận thêm cũng bị dính mắc. Đằng này tuệ tri biết, biết rõ vậy thôi, chấm dứt. Thành ra nó khế hợp với hết tất cả những phương thức mà Đức Phật dạy khác. Cho nên mới gọi đây là con đường độc nhất là vậy đó. Đó, cô trả lời mấy con rồi đó. Cô trả lời tóm tắt vậy thôi. Cái con đường thực hành của mình nó không có nói là mình thực hành tứ niệm xứ, nhưng mà nó vô khớp của tứ niệm xứ hết à. Ví dụ như mình làm pháp thở, mình cũng bắt đầu vô liền, hít vào biết, thở ra biết, chỉ vậy thôi. Biết thầm lặng, biết rõ ràng, không thêm gì hết, không suy nghĩ gì hết. Thì nó cũng khế hợp vô trong tứ niệm xứ. Quý vị thực hành thiền hành à, mình đi, biết rõ mình đang đi. Trong bước đầu, cái biết của mình tạm gá ở chỗ cái chân xúc chạm với đất, tạm gá chỗ đó chút xíu vậy thôi, chứ mình không có diễn tả cái gì hết, cho nên mình vẫn không có dính mắc vô trong cái bước chân. Thì nó cũng vô khớp tứ niệm xứ. Rồi cô trả lời con rồi đó.
Dạ cảm ơn anh Sinh Thanh. Dạ Dũng xin mời các cô chú anh chị khác ạ.
Con có cái mắt kia sao hỏi đây số 3 vậy con?
Ừ.
Dạ tác dụng của tư miệng đưa đến gì cho thân tâm và trí tuệ?
Dụng của cái gì?
Của tùy miên à.
Muốn hiểu tùy miên phải hiểu lậu hoặc. Tại vì lậu hoặc với tùy miên nó cũng tương tự nhau thôi. Lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, cái nội dung nó cũng giống giống nhau hết à. Nói một cách bình dân là tham sân si á, nhưng mà nói ra chi tiết á thì nó hơi khác khác chút xíu thôi. Thì bây giờ cô phân biệt cái chỗ khác nhau nha. Chỗ giống thì là những cái gì làm cho cái tâm của mình nó dính mắc vào trong cuộc đời, nó dính mắc sâu đậm, nó trở thành cái thói quen, cái đam mê, cái ưa thích mà không có từ bỏ được á, thì nói chung á là lậu hoặc, kiết sử, tùy miên. Nhưng mà nó có hơi khác nhau một chút xíu thôi, là cái mức độ dính mắc. Nói chung á, tùy miên, cái ý nghĩa của cái chữ tùy miên á là ngủ, ngủ ngầm. Ngủ ngầm có nghĩa là mình không có hay biết, mình có ham thích cái đó mà mình không biết. Nó sâu kín ở bên dưới tâm mình á. Còn lậu hoặc thì là mình biết. Lậu hoặc là cái mà mình ưa thích, mình không có từ bỏ được mà mình biết, thì kêu là lậu hoặc. Còn tùy miên là mình không có biết, mà mình cứ hành xử theo cái đó đó, theo cái đam mê của mình mà mình không có hay biết. Thí dụ như có tham nè. Ở trong lậu hoặc thì tham có năm thứ nào quý vị nhớ năm thứ gì? Năm thứ gì mà mình ưa thích nhớ không? Tiền nè, tiền bạc, tức là tài đó. Rồi gì nữa? Rồi sắc. Đó, sắc là sắc đẹp, hay sắc là vật chất, Thí dụ như nhà cửa này kia đó cũng kêu là sắc vật chất đó. Rồi danh, danh tiếng, rồi ăn uống là thực, và ngủ nghỉ vui chơi giải trí là thùy. Thùy tài sắc danh thực thùy, mình kêu cái đó là lậu hoặc. Còn vô minh cũng là lậu hoặc nữa. Vô minh nghĩa là không biết con đường tu là lậu hoặc. Rồi mình ham sống, mình muốn sống hoài á là hữu lậu, cũng là lậu hoặc. Hay là mình có cái những cái quan điểm, những ý kiến sai lầm á, cái đó là cũng lậu hoặc. Thì những cái điều đó nó làm cho mình tạo ra nghiệp, rồi mình phải tái sinh hoài, thì kêu là lậu hoặc. Mà những cái này mình biết, mình biết mà mình vẫn làm, mình tại vì mình quá ham thích. Còn tùy miên á là nó sâu lắm, nó sâu kín lắm, có khi mình không biết nhưng mình vẫn có mà mình không biết. Thì trong cái tùy miên nó cũng có tham nữa, tham tùy miên. Bây giờ giàu cho mình giàu có dư giả, mình vẫn tham à, mà mình không biết là mình tham. Đó gọi là tùy miên tham. Hoặc là sân, sân hận á, nó cũng tùy miên nữa. Mình ôm ấp, ấp ủ ở trong lòng cái thù hận, cái ghét bỏ cái gì đó, nó rây rứt trong tâm mình á, nó gọi là sân tùy miên. Rồi cũng có nghi tùy miên, có vô minh tùy miên. Nói chung nó cũng giống giống với bên lậu hoặc, nhưng cái mức độ của nó là nó sâu sắc hơn mà mình không có biết. Thành thử ra tùy miên nó cũng là nguyên nhân để mình đi tái sinh. Bây giờ tóm tắt lại nè, nội dung nó tương tự với nhau giữa lậu hoặc và tùy miên. Kiết sử cũng vậy đó, cũng quanh quẩn có bấy nhiêu đó thôi à, cũng như là tham sân si vậy đó. Nhưng mà cái mức độ nó khác nhau. Là lậu hoặc thì dễ thấy lắm, còn tùy miên thì khó thấy, khó biết. Nhưng mà nó có, nó tạo ra nghiệp cho mình. Thành thử ra kết luận nè, mỗi người chúng ta khi còn phải tái sinh là ở trong tâm mình nó có lậu hoặc và tùy miên và kiết sử. Ai cũng có hết, người nhiều người ít, nhưng mà ai cũng có. Tại vì nó là đầu mối để tái sinh, mà mình còn tái sinh cho nên trong tâm của mình có. Nhưng mà mình tái sinh cõi người tức là mình cũng có rất nhiều phước báo, mình mới tái sinh cõi người. Đó, cô trả lời vậy đó con. Rồi, có ai còn thắc mắc cái gì nữa không? Rồi quý vị, sao tu tập làm sao? Trình bày thử coi có gì không? Về cái mặt thiền định, khi con ngồi thiền á, thì con cũng cứ quan sát cái tâm mình, tức là chánh niệm tỉnh giác. Mình quan sát cái tâm mình, tức là mình nhận biết trong không lời, thầm lặng, phải không? Phải không? Đó là khi mình ngồi thiền. Còn khi mà con đi ra, con tiếp xúc, con đi làm bên ngoài, thì dĩ nhiên là con quan sát cái cảnh vật, cũng thấy cái đang lạ, phải không? Thì đó là con thực hành pháp như thật. Khi làm việc, khi tiếp xúc với bên ngoài thì mình thực hành, mình biết cái đang là. Người ta nói như thế nào mình biết y vậy thôi, đừng có suy diễn gì thêm. Mình nhìn cảnh cũng biết cái đang là, không có dính mắc gì với quá khứ với tương lai hết, biết cái đang là thôi, là biết như thật, phải không? Thì đó là hai pháp mình thực hành là quan trọng nhất ha. Rồi. Rồi bây giờ mình tiến lên bước nữa. Thí dụ như khi mình ngồi thiền, mình tắt hết niệm rồi, thì mình cũng an trú ở trong cái trạng thái tâm yên lặng hoàn toàn đó đó. Đó là chánh. Nhưng đồng thời mình cũng nhận biết những cái tác động sinh học nó như thế nào vậy đó. Mình biết nhưng mà mình không có chú ý nhiều. Cái chủ đề của mình vẫn là nhận biết cái trạng thái tâm của mình thôi. Vậy đó. Nhưng đồng thời mình cũng có biết thêm những cái tác động sinh học để mình coi nó điều chỉnh cái sức khỏe mình ra làm sao. Đồng thời khi mình có nảy ra một cái nhận thức gì mới, mình cũng ghi nhận, mình cũng biết. Nó kiến giải cho mình cái gì mới, mình cũng biết. Rồi tiến lên một bước nữa, khi mà mình sống ở trong những cái môi trường khác nhau á, tức là khi đi đứng ngồi nằm, hay là khi mình rảnh rang mình ngồi chơi đó, mình nhìn cảnh vật, mình nhìn sâu hơn. Khi mình nhìn cái đang là mình nhìn cái tướng bề ngoài tổng quát. Cô nói lại nè, khi mình nhìn cảnh, thấy cái đang là mình chỉ nhìn một cách tổng quát cái bên ngoài thôi, tức là cái tướng bên ngoài một cách tổng quát, để mình thấy cái đang là, để làm chi, để cái tâm của mình nó không dính mắc với cảnh, mà biết rõ ràng cảnh nhưng tâm không dính mắc với cảnh. Đó là bước đầu. Rồi bây giờ tiến lên một bước thứ hai nữa là mình cũng quan sát cảnh, nhưng mà nhìn sâu vào một chút nữa để nhận ra thêm những cái bản thể sâu sắc ở bên trong. Tức là mình sẽ nhận ra nó vô thường, mình nhận ra nó biến đổi luôn luôn, mình cũng nhận ra nó sinh nó diệt, thì mình sẽ nhận ra cái tính cách là quyển hóa của cảnh, nó thay đổi. Thí dụ như cái cây này nó không giống cây này. Thí dụ hai cây là cây thông, nhưng mà cây thông này và cây thông này đâu giống nhau. Thí dụ vậy đó. Thí dụ mình nhìn một cái cây cỏ dại, rồi một cái đám cỏ dại khác, nó cũng không có cái nào giống cái nào hết. Quan sát thầm lặng, nhìn thấy thì nhận ra cái đó là nhận ra cái y duyên tánh, theo điều kiện, cho nên nó khác nhau hết à. Điều kiện khác nhau, nó khác nhau hết à. Đó là mình từ từ để mình nhận ra thêm về lý duyên khởi đó. Lý duyên khởi, pháp duyên sinh đó. Mỗi vật hay là con người cũng vậy, đâu có ai giống ai đâu. Mà tại sao người này khác với người kia? Thì tại vì những cái điều kiện khác nhau cho nên họ khác nhau. Cái đó gọi là y duyên tánh. Y là nương tựa, duyên là điều kiện. Cái bản thể của thế gian này là cái nào cũng do nhiều điều kiện sinh ra, cho nên nó không có cái nào giống cái nào hết, nó khác nhau hết à. Đó là mình hiểu thêm về cái y duyên tánh của hiện tượng thế gian. Đó là cái bước sâu hơn. Mình cũng quan sát hiện tượng thế gian. Cô nói lại nè, mình quan sát, tức là coi như mình mở mắt mình nhìn đi, mở mắt mình nhìn cảnh bên ngoài, cái tâm mình nó yên lặng, nó thuần rồi, nó yên lặng, thì trước nhất mình sẽ nhìn thấy cái cảnh, cái bề ngoài chung nó cũng yên lặng. Và nó ra làm sao, mình đừng có diễn tả ra, thì nó là mình thấy cái đang là của cảnh. Cái này con hiểu rồi không? Đó là bước đầu. Rồi cái bước sau nữa, mình nhìn sâu hơn, nhìn sâu hơn vào cảnh, để mình nhận ra mỗi cảnh, mỗi vật nó đều khác nhau hết, để mình nhận ra cái bản thể của nó là nương tựa nơi điều kiện mà thành lập, cho nên nó khác nhau, nó thay đổi hoài, nó thay đổi hoài, thì gọi là quyển hóa, như là trò ảo thuật. đó, để mình nhìn sâu vô để mình nhận ra tới cái bản thể của nó là quyển, là trống không, nó thay đổi hoài à. Cho nên mình không có nắm bắt được cái gì ở trong tay mình hết á. Để là mình có cái trí tuệ thêm á, cái trí tuệ mình hiểu sâu vô cái cảnh thực chất nó là không có cái gì có thiệt, không có cái gì thường hằng, không có gì vững bền hết á. Để mình nhận ra cái bản thể của nó là quyển, là trống không. Thành ra trong cái bước này có thể là dùng cái chữ quán chiếu, là quan sát bằng cái trí tuệ soi chiếu để hiểu thêm về cái bản thể sâu sắc của hiện tượng thế gian. Để làm gì? Mục tiêu là gì? Để mình nhận biết rõ và mình không có dính mắc vào cảnh nữa, không có dính mắc vào hiện tượng thế gian nữa. Thành thử ra cái bước này là mình đào sâu thêm để cho cái trí tuệ của mình nó sâu sắc hơn. Như vậy mình vừa có định vừa có tuệ, chứ mình không có rơi vào si định. Nói vậy đó. Thì cái này cũng là đi theo tứ niệm xứ hồi nãy cô nói. Tứ niệm xứ, bước thứ nhất là tuệ tri, tứ niệm xứ. Bước thứ hai là quan sát cái tánh sinh ra rồi cái tánh diệt đi, để nhận biết hễ có sinh thì phải có diệt. Đó, giống vậy đó. Là đi qua tới cái bước thứ hai để mình có cái trí tuệ, có cái trí tuệ. Rồi kết luận cuối cùng là gì? Không dính mắc với tất cả cái gì trong đời hết. Tại vì bằng trí tuệ mình hiểu tất cả nó tuôn chảy hoài, không bao giờ đứng yên, không bao giờ có cái gì vững chắc hết. Để tâm mình không dính mắc với bất cứ cái gì thì tâm mình tự nhiên là nó nhận ra chánh niệm như vậy thôi. Như vậy thôi. Không diễn nói gì nữa hết. Đó là cái bước cuối cùng, là nhận ra cái trạng thái hoàn toàn đứng yên của tâm mình. Tâm mình đứng yên thì đó là gọi là tâm như, như như bất động. Mà khi cái tâm mình đứng yên thì mình nhìn thấy cảnh nó cũng yên. Tức là tâm như sẽ nhìn thấy cảnh như. Đó, con đừng thực hành là vậy đó.
Dạ, con cũng xin trình pháp với ni sư luôn. Đối với công việc giống như là công việc làm của con và cái sinh hoạt thường ngày của con, thì bây giờ thì con không biết, nhưng mà cái tự nhiên cái tánh con nó đổi, là cái mọi cái công việc của con khi mà nó giống như nó tới, ví dụ giống như là con dùng cái búa con đóng vô cái đinh và nó giống như là nó nhiều khi nó trúng vào cái tay của con, thì con nhìn thẳng vào tâm con liền. Khi mình là con đánh vào cái tay con thì con nhìn thẳng vào cái tâm con, thì con nhìn vào đó, con coi thử cái tâm con nó khởi lên như thế nào. Và khi mà con nhìn nó vào đó thì con mới nhận ra được là từng cái giống như cái từng cái sự thọ, cảm thọ của mình nó đang ở có cái chỗ chỗ cái tay mà mình bị đánh vào, và con nhìn vào đó và con nhìn từng sắc na nó thay đổi biến chuyển như thế nào, giống như là nó đau rồi từ 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 nó bớt đau, hoặc là nó đau rồi nó sẽ đau hơn nữa. Thì con hay tập như vậy, tập theo cái nhìn và cái quán và cái sự đau đó và cái cảm thọ đó. Và con thấy con thường sau này á, con thường hay có cái pháp con dùng là con thấy rõ luôn là cái pháp vô thường nó ẩn hiện ở trên cái tâm của con. Và con khi mà giống như là cái việc gì, giống như con mất một cái số tiền thì con giống như con cầm tiền mà con bị rớt, nhưng mà cái tâm con á, thì giống như là con nhìn lại là cái tâm con lúc đó nó có thay đổi gì không, nó có tiếc nó của gì không, hay là nó có sân si hay gì không. Thì con thấy mọi sự nó rất là an lạc, giống như là con nhìn được cái vô thường là tiền mình kiếm được thì mình kiếm được thì mình phải xài thôi. Thí dụ giống như là mình rớt thì ví dụ giống như là mình bây giờ mình xài đi, thì nó con thấy cái tâm con nó lại càng an lạc hơn. Đấy, nó không có bị giống như là bị tiếc của hay gì. Và những cái sinh hoạt của con mỗi hàng ngày á, thì con thấy con hòa đồng với
vợ con nhiều hơn, con biết lắng nghe nhiều hơn,
Ừ, vậy thì
nghe nhiều
tốt.
hơn. Và con rất là mê thiền.
Trời ơi, mê thiền.
Con cảm ơn đi xin nhiều.
Ừ. Thiệt ra thiền là cái cũng là một cái việc tự nhiên, mình trở về cái bản tánh của mình thôi, mình trở về cái bản tánh của mình thôi, mà con làm được, con có những cái kết quả tốt thì con thích. Nhưng mà con cứ con nói con mê thiền hoài coi chừng thì dính mắt cũng mệt lắm đó
Con thích, con khóc đây là tại con khóc cái sự vui mừng của con.
con. Ừ, đúng rồi,
Nếu
thì
con được cái yên
đúng rồi,
lành,
con thực hành có
được
kết
cái yên
quả
lành.
đó tốt thì mình vui, mình không có thể nào mà mình lung lay cái tâm của mình, thì vậy là rất là tốt, cô cũng mừng cho con.
Tại vì mỗi lần con ngồi con rảnh á, là con nhắm mắt lại là con đưa cái tâm con về, là con tịnh lại và con cứ an trú ở trong cái biết không lời, là con cứ như vậy mà con cứ làm vậy.
Đúng rồi, con cứ thực hành vậy à, làm sao giữ cho cái tâm mình thanh thản an lạc, vậy là cái mục tiêu tốt rồi đó. Rồi từ từ
Cảm ơn.
trí tuệ con nó sẽ phát huy à, những cái kinh nghiệm của chính mình đạt được đó là trí tuệ của mình đó.
Con thấy hồi xưa là con rất là nhút nhát, giống như sư chú cũng biết con chưa bao giờ giống như là dám trình bày với ở ngoài cái một số người lớn như vậy, thì con rất là nhút nhát, nhưng mà bây giờ là con rất là
Đúng rồi.
mạnh dạn, và cái những cái từ ngữ về Phật pháp thì con rất là nhớ, rất là kỹ và rõ, và những gì sư chú dạy với con thì con rất là nhớ kỹ, và nó in giống như là in trong cái tự động, giống như là chỉ tất cả tiến sư từng hay nói là nhận thức tự động thụ động, thì con thấy cái đó rất là hay, cái đó lúc nào cũng gắn cái người con vậy.
Đúng rồi, cái đó là cái trí tuệ của mình rồi, chứ đừng có đòi hỏi cái gì cao xa hơn. Trí tuệ của mình là gì phải không, là những cái kinh nghiệm thực sự của mình á, thì làm sao mình quên được, mình nhớ, mình biết rõ ràng, thành ra mình trình bày ra rõ ràng, mình trình bày ra đúng cái kinh nghiệm của chính mình á, thì cái đó mới là thiền đúng đó, cái đó là bắt đầu của cái biện tài đó con. Mình tự tin lên mình, tại vì chính mình kinh nghiệm mà, cái kinh nghiệm nó chuyển đổi, nó làm cho sức khỏe của mình tốt hơn, chính mình kinh nghiệm, thành ra mình nói ra mình rất tự tin, thì cái đó là bắt đầu của cái trí tuệ của mình rồi, chứ không phải là học từ trong kinh điển. Thì sau khi mình kinh nghiệm rồi cho mình so lại với trong kinh điển, nó vô khớp, nó đúng hết rồi, nó như vậy đó.
Con cảm ơn đi sư. Con chúc đi sư luôn luôn sức khỏe bình an. Con chào đi sư.
Rồi, có
Dạ.
ai muốn phát biểu hay chia sẻ gì không quý vị? Có gì hỏi không mấy cô? Có gì thắc mắc hỏi không?
Con hỏi chút xíu được không nghe sư? Hôm
Hỏi
trước
đi.
con ngồi cứ vậy, tự nhiên con cảm thấy trong không giống như có không không bị đau mồ hôi gì trơn, nhưng mà trong người con thấy hơi nóng nóng lên chút xíu, trong như giờ trong lòng ngực vậy đó. Thì nhưng mà con mới đầu con cũng 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 nói theo nó, con sau đó con mới nhớ và học theo, rồi con tại rồi con quan sát rồi con ngồi thiền tiếp là bình thường đúng không ạ?
Mà con làm cái gì,
Con ngồi thiền á,
con
con đang ngồi
thở hay
thiền.
gì?
Dạ, con theo hơi thở, bắt đầu con theo hơi thở xong sau đó con ngồi nó chứ không nói chút xíu, ngồi tĩnh tâm, ngồi giống như là ngồi không nghĩ gì hết, nếu con cảm thấy nó hơi nóng vậy đó rồi thôi cứ không mới mà có hay bị đó, có hay bị dính hay có cái gì đó, xong cái còn sau con phát hiện ra là con bị dính thì con quay trở lại thôi, con ngồi tiếp thôi.
Mình quan sát chứ không phải bị dính. Mình quan sát, mình nhận biết
dạ
những cái tác động sinh học
dạ
khi mình ngồi thiền, mình
dạ
quan sát để mình biết con mình
dạ
thiền đúng hay không. Mà con nói con nghe ấm
dạ
hay là con nghe nóng?
con á cái gì khi nó ấm hơn, nó cảm thấy nó nóng hơn
Nó
bình
ấm
thường,
thôi
chỉ
không,
là trong lòng ngực thôi chứ không. Dạ dạ
nó có đổ mồ hôi không?
dạ không ạ. À, dạ không có đổ mồ hôi.
Mà khi rồi con hết thiền á, con thấy khỏe không hay là con thấy mệt?
Dạ con thấy bình thường, con không, nói chung là con không có có quá khỏe, mà con không, nói chung là con ngồi thiền từ trước giờ con chưa thấy mệt. Con dạ con chưa thấy mệt, nhưng mà bữa đó con thấy tự con thấy nó tự nhiên trong cái lòng ngực nó hơi ấm hơn đó. Dạ
nếu mà con chỉ nghe hơi ấm thôi á, thì là đúng.
Dạ
tại vì ở trong trong cái não bộ của con á, khi mà con cái tâm yên lặng á thì nó tác động qua đối giao cảm, rồi nó sẽ tác động tới cái chỗ là dưới đồi hypothalamus á. Cái chỗ đó nó có một cái nhóm hạt nhân nó về thân nhiệt, thân nhiệt nó sẽ kích thích chỗ đó, cho nên con sẽ nghe ấm thôi thì là đúng. Còn khi nào mà con nghe nóng nóng lên á, mà có nhăm nhám mồ hôi á, thì lúc đó giao cảm nó hoạt động. Là con thí dụ như con tập trung á, tập trung vô quá, cố gắng quá sức á, thì nó qua giao cảm. Giao cảm nó sẽ làm cho cái thân của con nóng lên, mà thường thường nó nóng ở ngang cái mang tai nè, thì lúc đó con đo thử áp suất máu con lên đó. Tức là con làm sai, cố gắng quá sức là làm sai, hiểu chưa? Còn ấm thì đúng. Mà nóng lên đó thì là coi chừng con cố gắng quá sức thì là sai, thì con phải relax, con phải thư giãn trở lại thì mới đúng vậy đó.
Cảm ơn. Cũng phải tinh tấn hơn, xuyên hơn, con hay bị lúc.
Con làm trong mọi lúc chứ không phải là cần ngồi thiền. Con tiếp xúc với khách hàng, con giữ cái tâm thanh thản, giữ tâm thanh thản vậy đó. Hồi xưa cũng có vị nha sĩ cũng đi báo cáo vậy đó, nói bây giờ con trong khi con làm mà con cũng là thiền nữa là sao. Mình chỉ biết là mình đang làm cái gì thôi, cái tâm của mình nó đặt vô cái chuyện mình đang làm, không nghĩ cái gì hết, không nghĩ gì khác hết, nhưng mà mình phải biết rõ mình đang làm cái gì. Thành ra mình làm càng tốt càng hay. Nó vậy đó, đó là thiền trong khi nhổ răng đó con. Con phải để ý vào việc con làm, thì con đâu có lo nghĩ chuyện gì quá khứ tương lai, thì cái đó là con đang thiền. Tức là làm việc gì cũng phải biết rõ việc mình đang làm, đó là con thiền mà theo tứ niệm xứ đó, là vậy đó. Khi con tiếp xúc với khách hàng, con bình thản, an vui, trầm tĩnh, vui vẻ, đó là con đang thiền. Mình không có những cái xúc cảm mà xấu, ví dụ mình không có bực, mình không có mệt, mình không có khó chịu, mình phải giữ cho cái tâm mình thanh thản, an vui, thì cái đó là mình đang thiền đó, đó là chánh niệm á, hiểu không? Lúc nào mình cũng nhớ là mình kiểm soát cái tâm mình vậy đó. Thí dụ mình thấy người ta bực bội khó chịu, cái tâm mình phải bình tĩnh, phải trầm tĩnh mà phải vui, thì mình mới lan tỏa cái vui mình cho người khách, cho người khác vậy đó.
Cảm ơn ni sư ạ.
Dạ chúng con xin tri ân ni sư rất là nhiều. Chúc ni sư nhiều sức khỏe.
Mình chấm dứt ha.
Dạ con kính mời ni sư hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.